xin đọc.
Con học Kinh giáo.
Cái phần thô, con nói về phần tế.
Dạ, đúng.
Sáu trần nó thoải mái, nó vừa ý mình hàng ngày. Cái miễn là mắt không phải trông thấy những các cái khó khăn, tai không phải nghe những cái lời trái nghịch, mũi được ngửi cái mùi vừa ý, ăn được vừa miệng, thân ở được yên ổn, như thế là cho là hài lòng rồi. Cho nên gọi là đắm vào cái năm dục mà quên cầu cái giải thoát. Tiếp cỏ nghĩa là thế nào? Đã gọi là xuất gia thì phải ra khỏi cái lầm mê. Xuất là ra, xuất ra khỏi, ra là nhà, ra khỏi cái nhà phiền não, ra khỏi cái nhà vô minh, để rồi mai đây ra khỏi cái nhà sanh tử. Thế cho nên chúng ta phải làm, muốn thoát ly sanh tử là chúng ta phải thoát ly năm dục, nghĩa là sáu căn nó không có thèm khát sáu trần. Tức là chúng ta phải ra khỏi cái kiến hoặc, để rồi còn thoát ly cái tư hoặc. Thì chúng ta làm thế nào để ra khỏi cái kiến hoặc? Thì quán thẳng ba cái ai có rẻ, để đừng tham đắm sáu cảnh bên ngoài. Còn ở đây ấy, thì tổ theo như kinh Bảo Tích, bởi vì sở dĩ mình tham cảnh ở bên ngoài là bởi vì mình tham cái thân. Mình cho cái thân này là thân mình, cho nên mình chỉ mong cho nó sung sướng. Mình cầu sáu trần ở bên ngoài, đã cầu những cái kiến hoặc đó để mong cho cái thân mình sung sướng. Cho nên đây Phật tổ dạy mình chữa tận gốc, là quán ngay cái thân này có 10 điểm. Làm sao? Những trong tâm của con bởi vì còn cho cái thân này là thật, cho nên muốn cho nó được ăn ngon, muốn cho nó được cảm tình mọi người, muốn cho ai cũng quý nó. Đấy. Thế là chúng ta cả ngày bị cái tham nó xiềng xích mình. Thế rồi người ta đã không khen, người ta lại chê. Người ta đã không quý, người ta lại ghét. Thế là cái sân nó lại nổi lên. Thế cho nên chúng ta cả ngày bị những cái phiền não nó xiềng xích. Và cái thứ hai, cái hố như trong ruột của chúng ta, nó mỗi anh có 10 thước ruột, khoảng ba mấy thước. Thế là đây, có vào khoảng, thầy không biết là mấy thước, nhưng mà ít nhất cũng là từ 5-6 cho đến 7-8 thước ruột trong đựng toàn phân thôi. Bụng chúng ta mỗi người đều có một cái túi để đựng nước tiểu là sai. Rồi máu chảy khắp từ đỉnh đầu đến chân, tẩm toàn cái máu tanh. Để tiếp gì nữa, cái loại vi trùng nó không lây, còn lại có những cái loại vi trùng nó lại lây sang người khác nữa, khổ mình lại khổ người khác nữa. Tiếp mỗi lỗ chân lông nữa, nó chẳng những nó ra mồ hôi, cái hơi nó ra là gọi là một lâu lâu là thì nó hôi, còn cái nước nó ra thì gọi là mồ hôi mà. Thế rồi lại còn cáu ghét nó ra, thầy thấy hẳn phải tắm hàng ngày đấy. Thế là nó ra cả chất, cái hơi nó ra cũng hôi, cái nước nó ra cũng hôi, mà cái cáu ghét nó cũng hôi. Thế là cả Phật nói chúng ta có những 80,000 cái lỗ chân lông ở trên người, hàng ngày nó bài tiết ra như thế. Tiếp các cụ có nói quá giận mất khôn, mà trong nhà chùa thì có cái câu sân si, hai cái chữ nó có đi đôi với nhau. Thế cho nên biết là hễ mà ngu si, hễ cái sân mà nổi lên ấy là cái ngu si nó tràn ngập. Tiếp cái sân giận thì nó là nó giết cái tuệ. Bây giờ đến cái ngã ái, ngã si, ngã mạn thì nó giết cái trí, thế là mất cả trí, mất cả tuệ. Vật bên ngoài, ngã ái, ngã si là tham cái thân. Còn bây giờ đến cái này là tham vật ở bên ngoài, tham ăn, tham tiền, thế là để về sau thành con quỷ. Tiếp nó nuốt cái chí thân, hình tướng của nó là quỷ la sát. Còn cái tham ăn tham tiền, hình tướng của nó là ngã quỷ. Đấy, cái tâm của con nó ở đây vừa nói cái tâm phiền não, mà vừa nói ba cái tham sân si này, nó là cái gốc đọa lạc về quỷ và bằng xanh. Thế thì mà từ ba cái tham sân si này nó ở trong cái thân, cho nên nó mới sai sử cái thân. Có phải cái thân là danh sắc không? Phật gọi là danh sắc, mà Phật bảo vẽ cái thuyền đó, phải không? Cái người chèo cái thuyền con nhớ không?
Dạ có.
À, vậy thì ở đấy cái người chèo thuyền ấy, ở đây tức là cái nóng giận, cái ngã phi, cái tham ăn đấy là cái người chèo thuyền. Thì cái thuyền ấy phải đi theo cái người ta chèo, tức là cái tâm ấy, nó sai sử cái thân, thì cái thân ấy vâng lời cái tâm, cho nên cái thân ấy đi thành cái gì? Bởi vì cái thân nó vâng lời cái tham sân si ở trong, cái tham sân si nó sai cái miệng nói, cái thân làm, cho nên rút cuộc lại cái cả một đời của mình ấy, cái thân nó thành một cái gì?
Dạ, nó là rừng tội.
Một cái rừng tội, cho nên thánh hiền chán bỏ. Tiếp nghĩa cho thầy thế nào là thánh hiền chán bỏ, là các ngài chán bỏ bọn chúng mình, các ngài không dạy học nữa, các ngài vẫn thương xót, các ngài vẫn dạy học, nhưng mà các ngài dạy chúng mình nên chán bỏ cái thân. Tiếp con cũng bóc từng bẻ ở cái thân con ra, con chia sẻ thêm nó thế nào. Con cứ quán theo bốn cái đất nước gió lửa cái nó dễ hơn. Chia sẻ cũng như con bóc cái cây chuối, bóc từng bẻ ra. Bây giờ nhìn gỡ ở ngoài cùng là cái làn da. Cái làn da nó làm bằng gì?
Làm bằng đất.
Nó cũng là đất. Thế hết cái làn da đến các bắp thịt, những bắp thịt nó đang quấn chặt vào cái thân, thì những cái bắp thịt nó làm bằng gì?
Dạ, thầy,
bằng đất. Hết những cái bắp thịt là đến những cái xương. Những cái xương nó làm bằng gì?
Dạ, thầy, đất.
Cũng toàn đất. Cho đến trong cùng, ở trong bụng ấy, là ruột gan tim phổi cũng toàn bằng đất. Đấy. Đấy là tất cả những chất đặc là đất. Còn cái chất lỏng như máu nó chảy ấy, thì thuộc về?
Nước.
Thuộc về nước. Thế cho nên cái thân chúng ta chỉ có đất, nước, gió, lửa. Gió tức là cái cử động, cái lời nói, cái tất cả các cử động của chúng ta, cái hơi thở, đó là cái không khí. Nó chuyển động. Cho nên thân chỉ có đất, nước, gió, lửa. Tách ra có bốn thứ. Cũng như cái cây chuối tách ra chỉ có mấy cái bẻ, chứ không chỉ vào cái gì mà gọi là cây chuối được. Tiếp cái hơi thở ra mà không vào được thì coi như là không quay được một tí gió ở bên ngoài. Thế là cái thân này nó tan vỡ. Tiếp để lại một nấm mộ. Mà cái nấm mồ ấy cũng là người ngoài thế. Các người người ta còn sống thì người ta trông thấy cái nấm mồ. Chứ cái tinh thần của mình lúc bây giờ vua Diêm Vương là đem đi chỗ khác rồi. Người đâu có còn chính mình cũng chả trông thấy cái nấm mồ của mình. Kinh Bảo Tích dạy chúng mình quán thân như thế để làm gì? Buông nó ra rồi mình làm gì? Chúng ta chỉ dùng nó, mượn nó để mà tu hành. Ở đây tức là khuyên những người đừng có lười biếng, không chịu học kinh giáo. À, vào chùa thì ăn ngủ mà không chịu học kinh. Ở đây khuyên cái người lười biếng ấy nên học kinh để tỉnh ra, biết chán cái thân này mà trở về thánh đạo. Tuệ mạng với cái gì ta? À, một đằng là trí, một đằng là tuệ. Thực ra thì chúng ta thường dùng hai cái giống nhau. Thế nhưng mà Đức Phật thì Ngài chia sẻ ra tỉ mỉ thì chia sẻ. Còn bình thường thì dùng như nhau. Nhưng mà tỉ mỉ ra thì trước hết ấy, cái quên ấy, gọi là si. Chúng ta quên thì si. cho nên phải niệm, bắt đầu từ cái trí là phải cái niệm. Niệm là nhớ, thế nhớ là nhớ được ấy. Thế đó là bước đầu. Rồi cái bước thứ hai ấy, thì cái niệm, niệm nhiều niệm nó thành trí. Thế rồi cái trí lâu ngày ấy, nó thành tuệ. Đó chính là cái tuệ mới thật là cái rốt ráo. Thế thì đấy cái, bởi vì cái chữ trí, chữ tuệ nó có một cái cách biệt nhau như vậy. Thầy nhắc lại, chúng ta quên ấy, thì gọi là phi. Thế nhớ được ấy, thì là niệm. Thế cho nên kinh tứ niệm xứ, tức là để rồi ngày mai mình có trí, mình cứ niệm mãi, quán thân bất tịnh, quán mãi, riết nó rồi mình có trí. Mình có trí một thời gian, cái trí nó thật là có hình như nó thành thói quen đi, thì lúc bây giờ gọi là hợp tuệ. Thì nó có một chút cái cách, cái trình độ, nó có từng có cái trình độ nó khác nhau thế thôi. Nhưng mà thường thì cứ dùng lẫn nhau. Đọc tiếp.
Sáu phần, mặt xe bánh xe, nghiệp báo, đưa theo dòng đời.
Thế rồi vào chùa đi tu. Đi tu thì những người tại gia, người ta đến chùa, người ta lễ Phật thì cứ gần gũi. Rồi sống với những người tại gia như vậy thành cái nếp sống thế nào? Cứ gần, bởi vì ở chùa thì những người tại gia, người ta đến chùa, người ta lễ Phật, người ta quý các sư, người ta gần gũi. Người ta là đến chùa để cầu học các sư. Nhưng mà đây cái vị này thì lười biếng, không học, không hành gì cả, cứ ở chùa ăn no, ăn uống. Người ta đem cơm đến thì ăn, ở sống ở trong chùa thì cứ ngày qua tháng lại thân cận với những người tại gia, không học hành gì cả. Bởi vì đây năm cái vị này nói về năm cái hạng người lười biếng. Cái số 1 là lười không chịu học. Rồi cái số 2 là những người coi như là sống buông trôi, gặp sao cũng được, bỏ cứ ngày qua tháng lại bỏ qua, thành ra gần gũi sống với những người tại gia, rồi cũng vậy thành cái nếp sống như người tại gia. Tiếp, mình đi tu để cầu giải thoát, con đứng pháp vương, tức là mình là con của Phật, mình phải học theo Phật để mình làm ông Phật ngày mai. Thế nhưng mà lại không biết, và chùa cứ lười biếng. Cái ở chùa thì chỉ những các vị tại gia, người ta đến người ta lễ bái, thế rồi mình cứ gần gũi người ta, rồi chỉ nghĩ đến cái chuyện làm vừa lòng người ta, để cho người ta đem những tiền của đến chùa để làm vui lòng những người tại gia. Ở đây tổ nói, tổ gọi là con chó ngoắt đuôi cầu xin thương xót, nghĩa là thế nào? Từng dỡ đón tiếp ngoắt lập vi. Tại sao mà đây tổ lại nói, lại gọi là con chó ngoắt đuôi? Sao tổ để nói nặng như thế? Lấy lòng những người tại gia để lo chiều đãi người ta, mừng rỡ thấy người ta đến chùa thì mừng, cho nên tổ gọi là con chó ngoắt đuôi. Nhưng mà sao tổ lại gọi cái người tu hành là con chó? Tổ không sợ quả báo à? Tổ nói mạnh để cho chúng ta tỉnh ngộ ra mà trở về cái bổn phận của mình, làm con của Phật, học Phật để thành Phật, chứ không phải làm con những người tại gia mà cứ đi chạy theo người ta để cầu người ta thương xót. Cho nên đây tổ nói mạnh để cho chúng ta tỉnh ra. Con nói tiếp, cùng hai chữ lười biếng. Lười biếng mà tự buông thả, cứ tự cam phận, không chịu học. Con nói tiếp, số 10 này là chị em phải để ý. Chúng ta số đông cứ lười biếng, ngày qua tháng lại bỏ mặc, không nghĩ đến cái chuyện mình đã có bảo đảm cái việc thoát sanh tử chưa. Đấy, cái số 10 này là chúng mình số đông mắc vào. Cho nên đây tổ nhắc nhở để ý năm cái hạng lười biếng này. Đấy, bởi vì lười không chịu học không chịu tu. Thế cho nên cái vọng tâm ở đây gọi là tâm vượn, ý ngựa. Cái vọng tâm của chúng mình làm sao lại ví với con vượn này. Cứ mắt thấy cái gì thì vơ lên nghĩ ngợi, tai nghe cái gì lại vơ vào tâm nghĩ ngợi. Sáu căn cả ngày phan duyên, cho nên ví cái vọng tâm là con vượn. Thế sao ngài lại còn ví nó với con ngựa là thế nào? Tại con ngựa mà người ta phải có cái cương để người ta giữ nó lại. Chứ nếu mà không có cương mà thả lỏng thì nó đi hết nơi này, nó đi nơi kia, nó cứ lang thang, cho nó không có chịu đứng yên. Thế tâm chúng mình cũng thế, phải bắt nó. Một là vào thiền định, hai là niệm Phật. Chứ không có là nó cứ rong ruổi hết chuyện này sang chuyện khác. Thế sống tiêu hao tín thí vô ích. Làm sao lại tiêu hao vô ích? Mà mình tu mà mình thành thánh thành hiền thì người ta cúng ý ngựa nó rong ruổi thì hẳn là mình lang thang về cõi tam đồ, đã trả giải thoát mà lại còn đọa lạc. Thập phương người ta mang các thứ lên chùa người ta cúng là mong cho mình được giải thoát, cho mong cho mình khỏi bận lo bận ăn lo mặc, để cái tâm mà lo giải thoát. Mình cũng thế, bây giờ mình lãnh thọ của người ta cũng là sở dĩ mình không đi làm ăn kiếm cơm ăn áo mặc, mà mình lãnh thọ của người ta cũng là để cái tâm mình rảnh rang để tu đạo. Mà bây giờ lại không được rảnh rang, lại không chịu tu đạo, thế thì thành ra người ta cũng vô ích. Mà rồi mai sau làm sao?
Dạ, mai sau thì đến khi chết thì...
tội nghiệp nữa.